Thiền viện Na Usana được thành lập. Thiền viện Na Usana được khánh thành vào ngày 23 tháng 7 năm 1954 với vị thế là chi nhánh của Sri Kanjani Yogarama Santha thuộc Sri Lanka Ramanya Nikaya. Santha được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 1951 theo đề xướng của Ngài Rajakisa Pandita Kadawe Duwe Jinavamsa là vị có phẩm hạnh của Bậc Bồ Tát, cùng với sự chỉ đạo và cố vấn của Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Mantara Sri Nyanarama. Vào thời điểm đó, thiền viện duy nhất tại tỉnh Wasamba, Tây Bắc là Ruangiri Kanda. Đại đức Vigoda Bodhirakita đã ghé thăm thiền viện lịch sử Bambara Gala, được sự hỗ trợ tài chính từ một bác sĩ y học cổ truyền là ông Pahala Walawe Muntubanda ở vùng Alutwegwa. Dưới sự chỉ đạo của tiền sư Vipassana nổi tiếng, Ngài trưởng lão Mantale Silarakhita, trụ trì của thiền viện Ruangiri Kanda, ông M.P. Amarasingha của Hamila Wewa được thông báo về chuyến thăm này và đã hướng dẫn Ngài trưởng lão Vikota Bodhirakita đến Na Usana. Thiền viện Na Usana là một ốc đảo của các vị A-la-hán vào thời cổ xưa sau khi vị A-la-hán vĩ đại Bihindu thành lập giáo hội Phật giáo tại Sri Lanka. Na Usana có những cây gỗ lim khổng lồ, nhiều bóng mát, nguồn nước, những cuti trên mỏm đá và chỉ cách làng hơn một dặm. Đó là một môi trường yên tĩnh, một thiền viện. Nhờ những yếu tố này, các cuti trên đá được xây dựng lại và Ngài trưởng lão Vikoda Bodhirakita được mời đến đó an cư. Ngài đến thiền viện Na Usana ngày 23 tháng 7 năm 1954. Khí hậu nơi đây ôn hòa, giống vùng nội địa của hòn đảo. Rừng nhiệt đới rậm rạp là nơi cư trú của những chú voi và gấu, cùng những suối nước mát mẻ chảy ào ào, khiến thiền viện Na Usana trở thành nơi lý tưởng cho các hành giả ưu tú, thích tìm kiếm sự độc cư. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Cha của chúng tôi thường thọ bát quan trai giới trong 4 ngày posa và đã có cơ hội tuyệt vời trong việc thành lập thiền viện Na Usana. Ngoài việc giữ giới vào những ngày này, cha còn giữ thêm vào một ngày trước và sau rằm, trước và sau mùng 1 và cả 3 ngày trong Tết Sinhala. Cha học được nhiều phương pháp thiền từ các ngài trưởng lão ở thiền viện và thực hành với nhiệt tâm. Biết được điều đó, trong tôi cũng nảy sinh ước muốn mạnh mẽ đối với việc thực hành pháp. Một ngày nọ, trên đường đến Bambaragas Wewa thuyết pháp, Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Mahara Sri Nyanarama, Ngài Vigoda Bodhirakita và Ngài Jantana Damika nghỉ ngơi tại khu vực cây bồ đề trong làng. Chúng tôi đến đảnh lễ và cúng dường Gilampasa đến các ngài. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp các vị sư ẩn cư trong rừng. Ngày hôm sau, khi thuyết pháp xong và trên đường quay lại Na Usana, các ngài ghé lại và thuyết một bài pháp thoại tại hội trường làng. Một dịp khác, có 7 vị do Ngài trưởng lão Rajakisa Pandita Kadawe Duwe Jinavamsa dẫn đầu trở về từ buổi thuyết pháp tại Bambara Gaswewa. Cùng ngày đó, chúng tôi cúng dường Gilampasa trong hội trường làng. Buổi tối, một nhóm chúng tôi đi nghe pháp thoại về bài kinh Paharata do Đại trưởng lão Kadawe Duwe thuyết và một bài pháp thoại dựa trên đoạn Patirupa Desa Vasoka ở nơi chốn thích hợp. Phần đầu trong kinh hạnh phúc Maha Mangala Sutta do Ngài trưởng lão Megahatene Meta Ananda thuyết. Vào ngày trăng tròn Poson năm 1948, năm 9 tuổi, tôi thọ bát quan trai giới lần đầu tiên. Tại Thiền viện Nausana, chúng tôi được phép duy trì sự thực hành này. Cha của chúng tôi thiền khoảng 2 tiếng tại nhà và thường đọc sách Pháp, chẳng hạn như Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, Vi Diệu Pháp Abhidhamma Kandrikawa, Upasaka Janalan Karaja, Vidasana Bhavana Magasa, Chaturasya Sasa và Pháp Duyên Khởi Paticca Samuppada, rồi giảng giải kiến thức này lại cho các đạo hữu đến tham khảo thảo luận Phật Pháp. Sau khi nghe thảo luận và đọc những cuốn sách này, tôi khởi ao ước lớn lao trong tâm là sẽ hành thiền theo phương pháp của Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Có lẽ là do kinh nghiệm quá khứ với các pháp thiền này cùng với nhân duyên hiện tại với các bạn thiện lành. Tôi đọc những cuốn sách do Sri Kanjani Yogasrama Santa phát hành mà cha tôi nhận được từ thiền viện Nausana. Tôi tự thực hành trong thế kiết già theo hướng dẫn của cuốn Cẩm nang Con đường hành thiền của Ngài Đại trưởng lão Rajakisa Pandita Mantara Sri Nyanarama. Tôi có thể ngồi yên trong tư thế kiết già khoảng 30 phút chỉ sau khi luyện tập một thời gian ngắn. Có một bài học về thiền tâm từ trong cuốn sách của Ngài trưởng lão Vaturagama Atulavamsa. Tôi học thuộc nó bởi vì phương pháp giải tâm từ đến 10 phương đã được giải thích rõ ràng bằng tiếng Pali trong Thanh Tịnh Đạo. Mỗi ngày sau bữa tối, tôi ngủ trên giường trong tư thế kiết già, tụng tám giới của người cư sĩ, tụng kinh tâm từ Karanisa Metasutta, và sau đó đọc kỹ càng chậm rãi bài kinh tâm từ lan tỏa đến 10 phương trước khi đi ngủ. Tất cả cảm giác trên thân biến mất trong vài phút. Tâm trí rất tĩnh lặng và cảm giác như đang bay lơ lửng trên bầu trời. Cảm giác hoan hỷ và ánh sáng mát mẻ kéo dài cho đến cuối thời thiền. Cuối cùng tôi chia phước với bài kệ Akasathaka Bumatha, kinh hồi hướng chư thiên, rồi đi ngủ. Đồng hồ báo thức được đặt đổ chuông lúc 5 giờ sáng, nhưng tôi luôn thức giấc trước khi đồng hồ reng. Việc đó diễn ra một cách tự nhiên. Đó là một giấc ngủ không mộng mị, và tôi thức dậy với tứ chi ở vị trí như lúc ban đầu, tươi mới và tỉnh táo như thể vừa ra khỏi trạng thái định tâm. Ngày hôm sau ngập tràn hỷ lạc. Tôi tụng các bài kệ và kinh hộ trì trong lúc làm việc với niềm hạnh phúc vô bờ. Những điều tuyệt vời này là kết quả của thiền tâm từ mỗi tối, và đó là những chuỗi ngày không hề có sự đau ốm như là cảm lạnh hay bệnh sốt. Tôi nghĩ nếu thiền tâm từ mang lại kết quả tốt đẹp như vậy, trong khi tôi chưa hiểu hết nghĩa các từ Pali, vậy thì lợi ích sẽ lớn hơn biết bao nếu tôi dành trọn đời mình để tu tập tại thiền viện với tư cách một vị sư. Cứ thế mỗi ngày, sau thời thiền tâm từ, tôi hồi hướng đến chư thiên Akasathaka Bumatha với quyết tâm, cầu mong cho con có được nhân duyên và chú xứ thích hợp để thực hành phạm hạnh cao thượng của tỳ khưu. Xuất gia. Trong khi theo đuổi lối sống thuận pháp với một cái tâm điềm tĩnh, tôi đã nhiều lần quán xét theo cách này. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị tỳ khưu sống trong rừng và xa cách cha tôi chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị tỳ khưu sống trong rừng và xa cách anh chị em tôi chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể giữ gìn phạm hạnh của vị tỳ khưu sống trong rừng, xa cách ngôi làng, họ hàng và tất cả mọi thứ mà tôi được thừa hưởng chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị tỳ khưu sống trong rừng với chỉ một bữa ăn hoặc ăn duy nhất lá rừng và dây leo chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể tiến bộ khi thực hành phạm hạnh của vị tỳ khưu sống trong rừng, hỗ trợ tăng đoàn bằng cách chuẩn bị củi, nước và những nhiệm vụ khác chăng? Vâng, tôi có thể. tôi có thể phát triển phạm hạnh trang nghiêm của vị tỳ khưu trong khi giao tế với nhiều người cùng nhiều loại tư tưởng khác nhau mà không bị dẫn đi lạc hướng chăng? Vâng, tôi có thể. Tôi có thể sống như một vị tỳ khưu và hành thiền suốt đời, dù cho có khó khăn trái ý nào xảy ra mà không hoàn tục trở về nhà chăng? Vâng, tôi có thể. Mặc dù những quyết định như vậy đã được đưa ra và thời gian trôi qua đầy hạnh phúc và phấn khởi, tôi vẫn không chia sẻ những suy nghĩ này với bất kỳ ai qua lời nói hay hành động để không bị phản đối hoặc cản trở trên con đường của tôi. Phật lịch năm 2500, những người mộ đạo kỷ niệm 2500 năm Phật giáo. Có một công cuộc chấn hưng lớn đối với đạo Phật. Nhiều hoạt động Phật sự khác được tổ chức và tiến hành với niềm tin và sự nhiệt thành to lớn. Đại thí chủ của Thiền viện Na Usana, ông M.P. Amarasinghe, chọn ba đứa trẻ ở độ tuổi 10, 11 và 12 và gửi chúng cho Ngài Đại trưởng lão của Thiền viện Na Usana. Chúng được xuống tóc, mặc quần áo nhuộm màu nâu xỉn và thọ 10 giới. Ngày 25 tháng 10 năm 1956, trên đường đi đến Thiền viện Nakula, ngang qua làng chúng tôi, họ ghé thăm nhà tôi và được cúng dường thức uống Gilanpasa. Tôi mừng quính lên khi nhìn thấy những đứa trẻ này thọ 10 giới và dành cả ngày để lập kế hoạch lên đường từ bỏ cuộc đời cư sĩ. Một quyết định vững chắc nảy sinh trong tôi để được xuất gia mà không trì hoãn thêm phút giây nào nữa. Ngay sau buổi trưa ngày hôm sau, ngày 26, tôi đảnh lễ dưới chân cha và thưa. Thưa cha, nếu không bận việc gì, cha có thể cùng con đến thiền viện Na Usana hôm nay được chăng? Sao vậy con trai? Sao lại đi đến Na Usana hôm nay? Thưa cha, con muốn trở thành một vị tỳ khưu. Sau một phút, cha tôi trả lời với nụ cười tươi trên gương mặt. Được. Rồi tôi nói. Ngày hôm nay chúng ta nên đi ạ. Cha hỏi tôi. Con trai, sao lại muốn đi ngày hôm nay? Vì các anh em của con sẽ không đồng ý, phải không ạ? Không, cha sẽ lo liệu việc đó. Con trai, chúng ta sẽ cúng dường thức ăn và đi đến thiền viện vào sáng mai. Câu trả lời thật cảm động. Kế hoạch của tôi chắc chắn đã thành công. Ngày 27 tháng 10 năm 1956, sau khi chuẩn bị sẵn sàng vào sáng sớm và đảnh lễ tất cả người lớn trong nhà, tôi nhận được sự chúc phúc rồi rời khỏi làng, tiến bước vào con đường về Niết Bàn, hoan hỷ niệm ân đức Tam Bảo và lau sạch những giọt lệ hạnh phúc trong đôi mắt mình. Khoảnh khắc ấy thật khó quên trong cuộc đời tôi. Vui mừng và hạnh phúc tràn ngập mỗi khi hồi tưởng lại cơ duyên xuất gia này. Một vài người bạn của gia đình từ làng Andagala cũng đi cùng chúng tôi, mang vật phẩm cúng dường đến thiền viện Na Usana. Chúng tôi đi vào Kuti trong một hang động dài, gọi là hang voi, nơi Ngài trưởng lão Vikoda Bodhirakita trú ngụ. Sau khi cúng dường và đảnh lễ, cha nắm hai bàn tay tôi, đặt vào đôi tay đức hạnh của Ngài, rồi bạch. Bạch Ngài, đây là con trai con. Con xin giao phó đứa con này cho giáo pháp trước sự chứng minh của Ngài. Con xin Ngài chấp thuận, chỉ dạy, rèn luyện và làm lễ xuất gia cho đứa trẻ này. Sáng hôm sau, cha tôi đến thiền viện cùng với nhiều thân quyến, mang thức ăn đến cúng dường tăng đoàn. Sau khi hoàn mãn một vài nghi lễ tôn giáo, khoảng 12 giờ trưa, cha gọi tôi sang một bên và xác nhận lại lời thỉnh cầu ngày hôm kia, như một người cha đầy trí tuệ và trung thực. Con trai, nếu con đến đây để xuất gia vì một quyết định vội vàng, thì thời gian sau tâm con có thể thay đổi. Nếu con quay trở về nhà vì bất kỳ lý do nào, thì đó là điều vô cùng xấu hổ cho chúng ta. Nếu là như vậy thì chúng ta hãy trở về ngay hôm nay.
Cha nói những lời này nhằm thăm dò ý chí của tôi. Điều này là do tôi đã chưa từng thể hiện ý muốn xuất gia của mình dưới bất cứ hình thức nào cho đến ngày hôm kia. Mặc dù tôi đã âm thầm kiểm nghiệm và thực hành như thế đã xuất gia trong thời gian dài. Sau những lời dò hỏi đầy trí tuệ của cha, tôi chắp hai bàn tay lại với nhau để tỏ sự tôn kính và thành thật nói. Thưa cha, con đã không chọn cuộc hành trình này nếu mong muốn quay trở về nhà. Sau khi nghe lời này, cha tôi chắp tay lại, đưa lên đầu và thốt rằng: Sadhu, sadhu, lành thay, lành thay. Điều này đã tạo ra năng lượng, sự quyết tâm và sức mạnh ý chí trong tôi. Cha thật sự là một người bạn tinh thần đúng nghĩa. Cầu mong cho cha có khả năng đắc thành Phật quả cao thượng trong tương lai. Chiều hôm đó, bộ quần áo trắng của tôi được nhuộm lại với một loại thuốc nhuộm pha chế bằng vỏ cây velan đun sôi và đầu tôi được cạo. Ngày 29 tháng 10 năm 1956, tôi mặc bộ quần áo giới đã nhuộm màu và tụng 10 giới. Bữa trưa, có ba cư sĩ nam nhỏ ở Na Usana mặc quần áo nhuộm trở về từ thiền viện Nagula cùng vị đại thí chủ. Trước sự chứng kiến của nhóm, ngài trưởng lão Nasaka cầm một cái ly chứa giấy cuộn nhỏ trước mặt tôi và bảo tôi lấy ra một gói. Một mảnh giấy cuộn được mở ra, trên đó có ghi chữ Mai Chi, tức tâm từ. Từ đó tôi được gọi là cư sĩ Mai Chi trong suốt thời gian thọ 10 giới của mình. Vì tôi hành thiền tâm từ rất nhiều ở nhà, nên tôi hết sức hoan hỉ với cái tên mới của mình. Ngày 30 tháng 10 năm 1956, sau bữa ăn sáng, ngài đại trưởng lão Vigoda Bodhirakhita đi từ Na Usana đến Vigoda với đại thí chủ MP Amrasingha cùng bốn người chúng tôi sau khi đưa ra gợi ý chuẩn bị bữa trưa. Chuyến viếng thăm này đã lên kế hoạch từ trước để ngài trưởng lão đi chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền tại chính ngôi làng. Trưa hôm đó, vật thực được dâng ngay tại nhà bà thân của ngài trưởng lão. Các thân quyến của ngài đã dựng lên ba kuti tạm cho chúng tôi trên một đồn điền dừa gọi là Village Darawata. Thời kỳ giới tử. Từ bỏ cuộc sống thế tục với quyết tâm vững vàng, thọ giữ 10 giới và tu tập ở một vùng đất xa quê, tất cả mọi việc diễn ra thuận theo pháp. Môi trường bình an và tĩnh lặng của Village Darawata có gió mát trong lành thổi khắp cánh đồng, được thân cận với đạo hữu là ngài trưởng lão Vigoda Bodhirakhita đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự tu tập của bốn chúng tôi. Một ngày được bắt đầu lúc 3 giờ 50 phút sáng. Thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi 4 giờ tập Hatha Yoga và hành thiền. Từ 5 giờ đến 6 giờ, chúng tôi đảnh lễ Đức Phật, tụng kinh hộ trì, rồi dành 15 phút hành thiền trong tư thế kiết già. Các lao tác xung quanh thiền viện được thực hiện từ 6 giờ đến 7 giờ. Sau khi nhận cúng dường bữa sáng, phần đầu tiên sẽ dâng lên Đức Phật, rồi chúng tôi mới thọ dụng. Sau đó, các công việc trong thiền viện được tiếp tục như quét dọn vệ sinh, học bài từ 8 giờ đến 9 giờ, tắm rửa từ 9 giờ đến 10 giờ và đi bát từ 10 giờ đến 11 giờ. Sau đó chúng tôi trở về Kuti lúc 11 giờ, cúng dường Đức Phật, dùng bữa trưa và lại tiếp tục công việc thiền viện. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và tụng các bài kinh hộ trì lúc gần 12 giờ và thiền 15 phút trong tư thế kiết già. Sau đó chúng tôi thuyết pháp giống như cách ngài trưởng lão thuyết giảng sau bữa ăn. Sau đó chúng tôi đem tất cả chiếu ngủ và gối từ Kuti ra phơi nắng, dọn dẹp Kuti và học bài từ 1 giờ đến 4 giờ chiều. Chúng tôi phải học thuộc lòng mỗi ngày một bài kinh Pali Pathamandra Brisa và một bài kinh Pali Vasavataranasa. Vào một số buổi tối, tôi được bà Hemalata Kurunaratna, một hiệu trưởng đã nghỉ hưu, giảng cho nghe bộ kinh Katubanavara. Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, đi kinh hành. Từ 5 giờ đến 6 giờ, làm lao tác thiền viện. Từ 6 giờ đến 7 giờ tối, đảnh lễ Đức Phật và tụng kinh. Sau đó 15 phút hành thiền trong tư thế kiết già. Chúng tôi tăng thời gian ngồi từ 15 phút thêm 5 phút mỗi tuần, cho đến khi có thể duy trì thiền hơi thở trong tư thế ngồi liên tục từ 7 giờ đến 8 giờ. Các buổi học được tiếp tục từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối, và sau đó là giờ nghỉ ngơi. Trong thời gian này, các sinh hoạt trong ngày đều được ghi lại vào nhật ký. Sau khi thực hành chánh niệm trên hơi thở liên tục khoảng 2 tháng, khả năng tập trung sâu được phát triển. Khả năng tập trung này được đạt đến ngay cả trong lúc đi kinh hành lẫn ngồi thiền. Sự rèn luyện theo phương pháp thiền Mahasi cũng được áp dụng. Theo cách đó cũng đạt được sự tập trung cao độ. Đôi khi những cảm nhận về cơ thể biến mất và tâm trở nên vi tế như một giọt nước, dường như vươn tới tận cùng hệ mặt trời. Tôi không sao quên được sự rèn luyện căn bản liên tục trong 4 tháng đó. Nó trở thành nền tảng vững chắc, là căn bản của sự thành công trong giáo pháp. Trong thời gian này, tôi được đào tạo để thuyết pháp cho các thí chủ vào bữa trưa khoảng 15-20 phút và một thời pháp khác dài 1 giờ. Tôi cũng tiến bộ trong kiến thức Pali căn bản, được huấn luyện để ngồi thiền 1 tiếng trong tư thế kiết già, dành khoảng 1 giờ đi kinh hành và học cách hoàn tất mọi lao tác trong thiền viện. Ngày 15 tháng 1 năm 1957, vào buổi tối rằm Durothu, tôi thuyết bài pháp thoại dài 1 tiếng về tứ niệm xứ cho các Phật tử. Vào ngày rằm Navam tháng 2, tôi thuyết một bài pháp thoại khác ở Matekota cho các thí chủ thọ 8 giới cùng thời lượng. Thính chúng đánh giá cao hai bài pháp thoại này và thể hiện lòng hoan hỷ. Tôi đã trải qua thời gian 4 tháng tu tập đầy thú vị, mạnh khỏe, cùng với sự nhiệt thành và quyết tâm. Các nghi lễ thờ cúng Phật được thực hành tại Sri Kanjani Jogarama Santha, cách tụng kinh hộ trì, bốn thiền bảo hộ, quán tường tứ vật dụng, các nghi thức phục vụ và cung kính, đạo đức và hạnh kiểm, cách đắp y, cách nhuộm y, cách giặt y và cách thực thi các phận sự khác trong thiền viện cũng được hoàn tất. Đến trung tâm Sri Gunawadana Yogasrama, ngài đại trưởng lão Vigoda Bodhirakhita phải tham gia một chuyến hành hương đến Sripada theo lời thỉnh cầu của bà con trong làng. Trước đó, tôi đã ngỏ lời thỉnh xin thọ giới bằng thư tay vào tuần thứ 3 của tháng 2 và gửi đến ngài đại trưởng lão Prasakisa Pandita Matara Sri Nyanarama. Chuyến hành hương của ngài Vigoda đến Sripada và chuyến đi của 4 cư sĩ tại gia đến chi nhánh chính Sri Gunawadana Yogarama phía nam hòn đảo được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 3 năm 1957. Sáng sớm hôm đó, ngài trưởng lão hướng dẫn, khuyên dặn và chúc phúc cho chúng tôi một cách hiền từ. Bữa ăn trưa được sắp xếp trong nhà của thân quyến ngài là ông Vijaysingha, được biết đến là Arachi Mahata, sống làng lân cận. Ông có nhiều tín tâm và đã giúp đỡ chúng tôi rất tận tình suốt 4 tháng ở đây. Sau bữa trưa, một bài pháp thoại được thuyết lên về phước thiện của sự cúng dường, rồi chúng tôi chia phước và đi đến trạm xe lửa gần nhất, Bembula, cùng với ông M.P. Amarasingha và 3 cư sĩ nhỏ tuổi. Chúng tôi đến trạm Maradana ở Colombo bằng xe lửa và đón chuyến tàu tốc hành Ruhunu Kumari đi về Matara ở phía nam, cuối cùng đến Ambalangoda. Chúng tôi đi dọc theo đường ray xe lửa đó đến trung tâm thiền Gandhua Gunawadana vào khoảng 6 giờ chiều. Sau khi lễ bái Đức Phật, chúng tôi đến đảnh lễ Ngài Đại trưởng lão Prajakisa Pandita Matara Sri Nyanarama và Ngài Đại trưởng lão Prajakisa Pandita Kadawedukwe Jinavamsa, rồi nghỉ ngơi. Các ngài đại trưởng lão rất ấn tượng bởi cung cách và thái độ của chúng tôi, bèn nói: những đứa trẻ này rất thích hợp để xuất gia ngay hôm nay. Sau đó, vào ngày 3 tháng 3, Ngài trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa của Thiền viện Nathagande đến Gandhua cùng với một cư sĩ lớn tuổi sắp xuất gia. Ngoài ra còn có một cư sĩ trung niên ở Gandhua mà Ngài Pandita Pisadasi của Balatipisa Mahakarawa Pahathamula cũng dẫn đến để xuất gia. Bên cạnh chương trình ở Gandhua, chúng tôi vẫn giữ thời khóa hàng ngày như thường lệ. Cả ba ngày đều đồng ý nhất trí tổ chức lễ truyền giới vào ngày 27 tháng 3. Lễ thọ giới trong Phật giáo. Người cha hiền từ của chúng tôi chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết cho một tu sĩ Phật giáo, theo lời dặn của Ngài Kananke Mundita của Thiền viện Nakula, nhuộm những y cần thiết và đem chúng đến Gandhua. Lễ thọ giới được tổ chức vào giờ lành, lúc 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 1957. Một sự kiện được ghi nhớ suốt cuộc đời tôi với niềm hạnh phúc vô bờ. Ngài Đại trưởng lão Prajakisa Pandita Matara Sri Nyanarama ngồi ở vị trí thầy tế độ, và Ngài Đại trưởng lão Prajakisa Pandita Kadawe Duwe Jinavamsa, Ngài Đại trưởng lão Prajakisa Pandita Pahatamale Pisadasi và Ngài Đại trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimalavamsa ngồi theo đúng thứ tự. Ngài trưởng lão Vigoda Bodhirakita và Ngài trưởng lão Kanake Bodhita ngồi cùng với các tỳ khưu khác của thiền viện. Cha tôi, người anh lớn, anh MB Disanajaka, thẩm phán tòa hòa giải. Ông MP Amarasinghe và chú DM Abasing Panda đã dự lễ cho tôi. Nữ đại thí chủ của thiền viện, bà Samalin Wikramaratna Senanajaka cùng các thí chủ khác cũng có mặt. Sau lời giới thiệu mở màn của Ngài Kadawe Duwe Jinavamsa, Ngài Mahopadhyasa Matara Sri Nyanarama thắt đai lưng cho từng người trong ba chúng tôi bằng đôi bàn tay cao quý của Ngài, rồi cho chúng tôi đề mục thiền và truyền 10 giới xa xi. Lúc đó, tôi tràn ngập trong hạnh phúc và duy trì niềm tin kiên cố, chánh niệm sắc bén, đặc biệt là quyết tâm mạnh mẽ. Vị nam cư sĩ lớn tuổi nhất từ Nathanage được nhận vào tăng đoàn với pháp danh là Saji Madhyamgama Sadasara. Người thứ hai đến từ Balapitisa có pháp danh là Saji Mahakarawe Sadamvimala. Tôi nhận được pháp danh Saji Na Usande Arisadama. Na Usande được chấp thuận theo ý của tôi vì các bậc giác ngộ cao thượng thời cổ xưa cũng thường dùng tên quê quán để đặt pháp danh cho mình. Lý do nữa là vì đã có khoảng 6 vị tỳ khưu cũng mang tên ngôi làng này sống tại các ngôi chùa thuộc Asgirisa Chapter của Simsa Maha Nikasa. Ngoài ra, việc lấy tên ngôi chùa đặt cho tôi cũng được xem là hợp lý bởi vì tôi xuất gia ở một thiền viện trong rừng. Sau khi bàn bạc với tôi, Ngài trưởng lão Pandita Getamane Vimalavamsa quyết định cho tôi pháp danh Na Usane Arisadamma tại Nathagandhi.